Kính bạch Hiện Tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, thưa các vị, là ba ngày đi qua rất là nhanh, thấm thoát mà mình đã có mặt nơi đây sinh hoạt với các vị ba hôm rồi. Và tôi nghĩ rằng là chắc các vị rất là mừng, tại vì mấy hôm nay ngồi nghe rất là chán. Và hy vọng rằng là buổi tối nay chúng ta sẽ không có nói chuyện gì về đạo lý cho nó nặng nề. Mình kể chuyện vui vui cho các vị nghe thôi. Thưa các vị, cái chuyện đầu tiên mình nghĩ rằng là ai cũng biết cả, đó là chuyện được trích từ trong Phong Thần. Không biết các vị có đọc truyện Phong Thần chưa? Thưa đại chúng, là mình vốn là con nhà mê truyện. Hồi 5-7 tuổi, ông cụ mình mỗi tối ông nằm ôm mình vào lòng. Có khi ông cụ kể những cái chuyện như là quê quán Nam Du, khi thì bắt mình đọc truyện Phong Thần. Và cho tới lớn thì mình đi tu, mình nghĩ rằng những câu chuyện này nó vớ vẩn, nó không dính chi với chuyện đạo lý. Thế rồi thỉnh thoảng mình nghiệm ra có những việc nó rất là gần với đạo lý. Phong Thần dĩ nhiên đó là sáng tác phẩm. Người ta cứ tưởng nó là một loại sáng tác phẩm huyền hoặc. Thế nhưng mà truy nguyên ra thì đó là một văn bản được một người rất là am tường về giáo lý của Phật giáo viết. Tức là cái điều kỳ lạ là một nhà lão học lại viết cái truyện rất là Phật giáo, đó là Tây Du Ký. Tức là Ngô Thừa Ân thì viết Tây Du Ký. Rồi một nhà Phật giáo, tức là một nhà nghiên cứu về Phật học sâu dày, thì lại viết cái truyện Phong Thần, đó là truyện về các vị tiên. Thế là mình kể chuyện này, các vị nghe thì các vị thấy rằng nó có một cái sự liên hệ ít nhiều với đạo lý giác ngộ của chúng ta. Mình trích một phần nhỏ thôi, đó là câu chuyện về Tam Thái Tử Na Tra. Các vị biết rằng là vào thời cuối của nhà Thương, tức là thời Trụ Vương cai trị đất nước, ông được gọi là một vị hoàng đế rất ư là bạo ngược. Nào là chế bào lạc, đốt quan giáng nghị, lập sái bồn, giết kẻ cung nga, thường thường những cái từ đó đó. Nó hàm nghĩa rằng là đây là một vị vua xa xỉ, quan dâm. Thế cho nên vận trời khiến xui là Khương Tử Nha phải phò Châu Văn Dương để thôn tính đất nước Trụ Vương. Và một trong những vị tiên nhân được đầu thai xuống trần thế là Na Tra. Hắn có mặt giữa trần đời để làm người lãnh đạo cái cuộc chiến, tức là làm lính tiền tiêu, dùng cái từ bây giờ đó là lính tiên phong và tiền tiêu. Và Ngọc Đảnh Chân Nhân là thầy của Na Tra cho một cái anh đệ tử vô cùng là ngỗ nghịch xuống đầu thai, rớt vô cái gia đình của Lý Tịnh, làm quan trấn thủ ở một cái vùng biển kia. Thưa các vị, rớt vô thai thì cứ rớt vô, nhưng mà ngày ra đời chưa có thể có mặt, tức là phải đúng ngày giờ, cho nên anh ở ì trong thai của mẹ cho tới 9 năm. Các vị hình dung rằng một bà mẹ mang một cái thai 9 năm thì đâu phải là chuyện đùa. Nhất là ông chồng là Lý Tịnh thì rất là cưng vợ, cho nên ghét cái thai vô cùng. Thế rồi một hôm bà chuyển bụng sinh ra. Tới chừng bà sinh ra thì Lý Tịnh mừng bảo rằng cái thằng quỷ nào ở trong cái bụng của bà nó làm khổ bà quá, để nó ra đây ta trừng trị cho nó biết. Thế rồi sinh ra thì lại không sinh ra thằng con, sinh ra cái bọc như trái banh, nó chạy quanh vậy. Tức là cái sự nghịch ngợm của Tam Thái Tử nhà ta vừa có mặt là đã chứng minh cái tính nghịch ngợm rồi. Nó lăn quanh cái dinh thự của Lý Tịnh. Lý Tịnh giận quá, rút gươm chém, nổ có bùng. Thì ra nhảy ra một cái thằng nhỏ có hai chóp trên đầu, đạp trên hai bánh xe, tay cầm càn khôn quyển. Thưa các vị, càn khôn quyển đó là cái vòng đeo tay thôi nghe. Mình đừng tưởng là cái gì ghê gớm, tức là cái vòng đeo tay trên tay của Na Tra thôi. Hắn vốn là đệ tử tiên nhân, cho nên vừa sinh ra là hắn vừa có thần thông ngay. Thế rồi Lý Tịnh vô cùng ngỡ ngàng. Thưa các vị, đầu dây mối nhợ sinh ra đó là đã có cái sự ân oán giữa hai bố con rồi. Rồi thằng bé nhà ta trưởng thành theo năm tháng, một hôm nó dẫn một bọn cùng là Vương Tôn công tử với nó đi xuống biển chơi. Thế rồi anh chơi thế nào đó mà nó dơ cái càn khôn quyển đi, anh đem xuống biển anh rửa thử. Và tôi hình dung rằng là pháp thuật của tiên gia đem xuống biển mà dạo thế này thì đền đài Long Cung rung rinh hết. Thế rồi thái tử Long Cung không biết chuyện gì xảy ra, anh mới cởi cá lý ngư lên, thử ra là trần thế là cái chuyện chi mà giống như động đất và sóng thần vậy. Thế là lên bờ biển thấy có một thằng con nít đang ở trần, mặc quần đùi mà đang cầm cái vòng rửa, hỏi chứ mi là ai. Tam thái tử nhà ta nó hỏi mi là ai, tên kia nói ta là Tam thái tử, ta là thái tử con của Ngao Quảng Long Dương. Nó ồ, hóa ra mi là thái tử, mi là rồng đó hả? Nó đúng, ta là rồng. Nói mi làm gì mà đền đài thủy cung của ta rung rinh, ta không cần biết, nhưng mà cái điều quan trọng là mi xuất hiện ở đây ta rất là mừng. Bố ta rất cần một cái dây nịch, tức là dây thắt lưng đó, mà ta nghĩ gân rồng là tốt nhất, cho nên ta xin mi cái sợi gân rồng đó không. Và thưa các vị, là Tam thái tử của Ngao Quảng Long Dương nghe rất là nổi giận, nói này, cái thằng nhãi nhép mặt cầu hôi sữa, mi dám chọc giận tư, nó có chi không dám chọc giận, ta chỉ xin mi chút gân rồng thôi mà. Và thưa các vị, gân rồng thì rút ra thì còn cái chi bản mệnh của người ta, mà hắn nói xin rút cái gân rồng thôi. Thì các vị hình dung rằng là thái tử giận đến mức nào. Thế rồi người ta dắt thương dắt kiếm, người ta đánh nhau. Và thưa các vị, làm sao đánh nổi là với một tướng tiền tiêu của Khương Tử Nha. Do vậy cho nên hắn đánh chút vậy, hắn ném càng không quyển lên, hắn đập chết con rồng kia, rút gân thiệt, đem về tặng cho bố. Và thưa các vị, là chuyện nó dở lỡ ra rồi thì binh tâm tướng cá nó mang xác của thái tử đem về thủy cung, nó nói dạ tâu ngài, hoàng tử cùng với con đi tuần ven biển bất ngờ bị một cái thằng nhỏ nó đập chết rồi nó rút gân, ngài coi tình trạng như thế này. Thế rồi dòng họ nhà rồng ta gồm Ngao Quảng, Ngao Nhuận, Ngao Thuận dẫn nhau đi lên tìm Lý Tịnh để kiện. Lý Tịnh nói anh nói sao chứ, con tôi còn bé mà. Nó không, ông cứ mời con ông ra thì biết. Chuyện này không xử lý cho êm, tức là không mạng đổi mạng thì tôi lên tôi kiện tới Ngọc Hoàng Thượng Đế cho ông biết. Thế rồi, thưa các vị, là dẫn ra ra đó là thằng con nít mặt còn bún ra sữa. Bà mẹ ra binh vực con, nói ông ơi ông, cái nhóm này nó du khống cho con của ta, nó hiền lương, nó dễ thương, nó còn bé xíu gì mà làm sao nó đánh được với con rồng mà nó rút gân. Và hỏi chứ, này con có phải vậy không con? Nói giờ không đâu mẹ, con thấy gân rồng tốt lắm cho nên con xin nó một sợi gân để cho bố làm dây thắt lưng đó thôi. Và mẹ kêu trời ơi là trời, con hại ta rồi. Và thưa các vị, cái chuyện dở lỡ ra như thế rồi cuối cùng thì Ngao Quảng, Ngao Nhuận, Ngao Thuận dẫn nhau nói là chuyện này á, ông phải xử lý, bằng không thì tôi lên kiện tới Ngọc Đế. Và chắc chắn một điều là ngài sẽ xử tội ông và ông mất chức luôn. Và ta nên nhớ rằng là làm quan đương thời là Lý Tịnh vừa làm quan của triều đình nhà Thương, cũng vừa làm quan của triều đình Ngọc Đế. Thế rồi Na Tra nó khỏi cần, giết người thường mạng chuyện bình thường, ngươi cần gì phải đi kiện đi thưa. Ta thọ ơn máu huyết của bố mẹ ta, bây giờ ta sẽ lóc thịt ta trả toàn bộ cho bố mẹ ta, rồi ta trả cái mạng ta cho mi cho mắt gì đâu mà mi kiện. Thế rồi hắn cầm dao lóc từng miếng ném trả lại bố mẹ. Và thưa các vị, đây là một cậu bé vô cùng là dữ dằn, và tánh tình nó đúng là một loại là sát phá tham ạ, tức là nó là một loại vì sao sát mạng chứ không phải thường. Và khi anh chết rồi thì hồn linh anh mới bay về thầy là Ngọc Đảnh Chân Nhân. Thưa các vị, mình đọc lâu lắm rồi nghe mà còn nhớ tên. Thế là thầy nói ủa tại sao hồn phách của con vất vơ vất vưởng thế này. Na Tra mới kể hết sự tình là con đã gây lỗi lầm như thế như thế. Ngọc Đảnh nói cái chuyện này đâu có đáng để cho con phải tự sát thế này. Và thưa các vị, dường như ông thầy nào cũng binh vực đệ tử cả, chửi Ngao Quảng Long Dương một trận rất là nặng nề và nói thôi được, thế này thì đổ vỡ hết công chuyện của ta. Ta nhận sắc lệnh từ Ngọc Đế, ngươi phải đầu thai vào ngày này tháng này để làm tướng tiền tiêu, thế này thì làm sao kịp, thôi bây giờ thế này không cần tái sinh lại. Ngươi về mách mộng với mẹ mi rằng là hãy lập cái tượng thờ và hương khói đàng hoàng, cúng cơm, cúng bánh, cúng nước, cúng trà, cúng rượu, cúng gà, vân vân cho đầy đủ rồi trong vòng 3 năm, thì ngươi sẽ phục hồi lại được hình hài thể chất của mi, thì khỏi cần phải tái sinh lại. Thưa các vị, là anh ta hồn vất vưởng bay về báo cho mẹ, nói mẹ à, mẹ phải lập một cái miếu thờ ở núi phía nam, đắp hình con y như thật, và phải hương khói đàng hoàng, ngày nào cũng phải có cơm có nước đàng hoàng, phải có chút rượu cho con nữa, để cho 3 năm thì con phục hồi lại đời sống. Cái bà mẹ, bà thức dậy, bà ngồi khóc nỉ non. Lý Tịnh hỏi chứ sao bà khóc. Bà kể thiệt sự tình là tôi thấy Na Tra nó về, nó kêu tôi phải đắp hình tượng là thờ nó đàng hoàng, hương khói. Ông nói dẹp bà đi. Cái chuyện bà thương đó bà nhớ là bà mộng mơ, chứ làm gì có cái chuyện cái thằng quỷ nhỏ đó mà nó về nó mách mộng chi nó dẹp. Thế rồi lại ngủ tiếp. Thì Na Tra nhà ta lại hiện ra lần thứ hai. Anh nói là mẹ phải nhớ nghe, phải đi làm liền nghe. Thế rồi bà thức dậy, bà bần thần và không dám nói với chồng. Thế rồi đêm thứ hai, hắn về, hắn nổi sân si, hắn nói là bà mà không có đắp cái miễu thờ tôi là tôi phá cả nhà cho mà tan nát. Bà không biết làm sao, tại vì ông chồng thì rất là ghét cái thằng Na Tra. Thế rồi bà lén lén bà lên núi phía nam, bà đắp một cái miếu đàng hoàng, đắp hình tượng đàng hoàng, và các người cơm nước trà dân rượu rót đàng hoàng cúng kiến cho hắn. Và thưa các vị, cái miếu này rất là linh. Hàng xóm láng giềng đầu tiên người ta tưởng rằng là chỉ đơn thuần thờ Tam Thế Tử thôi, hóa ra là ai mất gà, mất dê, mất bò, mất heo gì đó tới khấn cầu thì hắn liền đáp ứng ngay. Tức là ngoài cái tượng thần Na Tra ra, đắp thêm hai cái tượng của tên tiểu quỷ để thờ cho có bạn nữa. Và hắn cứ chỉ huy chai thằng quỷ nhỏ kia chạy đi kiếm đồ dùng cho hàng xóm. Thế cho nên cả một cái thị trấn, người ta lình kình mỗi ngày đều mang heo, mang gà, mang cơm, mang rượu lên cúng. Rủi thai hơn được năm rồi, thì Lý Tịnh một hôm đi tuần tra ở vùng đó, thấy dân chúng tự nhiên sao lũ lượt dẫn nhau lên núi, không phải cớ sự sao. Thì dân chúng người ta nói, dạ thưa ngài, ở trên miễu có thờ Tam Thế Tử vô cùng linh hiển, cho nên tụi con lên đó để cúng tế Tam Thế Tử. Nó nói Tam Thế Tử nào? Nó dạ thưa ngài, Tam Thế Tử là Tam Thế Tử con của quan tổng trấn ở đây. Nó ồ, để ta lên coi thử, cái thằng quỷ nhỏ này nó lại hiện thân ra, nó quậy phá nữa ư. Thưa các vị, lên thì thấy là khói hương nghi ngút, nào là heo quay, nào là xôi vân vân, đầy cả bàn, cả thềm của điện thờ. Hắn giận vô cùng, rút cái roi ngựa ra. Ta nghĩ rằng là mi mang cái tội ngũ nghịch bất hiếu, mi chết là xong một đời, quá ra mi còn hiện ra đây để làm ma làm quỷ và báo đời cho cả một vùng dân cư này ư. Một sách ròn đánh một trận. Thưa các vị, một năm rưỡi đã trôi qua, cho nên rồi anh ta hưởng hương khói, nó sắp hoàn lại hình người. Cho nên khi roi ngựa của Lý Tịnh đánh vào thì từng lần ngang lần dọc nổi lên và rướm máu cái hình đất kia. Thế là lăn cờn ở đó, ông dục xác của Na Tra tượng thờ ra ngoài sân, rồi ông sai đốt miễu bỏ sạch. Và thế rồi Na Tra hôm đó dẫn mấy thằng quỷ nhỏ đi săn, tới chừng về thấy tượng của mình ngã lăn chiên, miễu của mình bị đốt sạch, hắn không biết làm sao. Hắn lại bay vất vưởng về Ngọc Đảnh Chân Nhân, nói giờ thưa thầy, thầy coi nè, con sắp phục hồi lại được hình người, thế rồi bị cái tên Lý Tịnh một trận nữa, thế này thì con làm sao chịu nổi, xin thầy giải quyết giùm con. Ngọc Đảnh nói, ôi cha, trễ mất hết một năm rưỡi, ta cứ tưởng mi hoàn nguyên lại hình người để có thể làm lính tiên phong cho đội quân của Khương Tử Nha, thế này thì đâu còn kịp nữa, thôi ta có cách khác. Ta hình dung rằng là một vị tiên nhân thì ông có quyền làm được một điều, đó là nhổ ngó sen, cọng sen, lá sen, củ sen, bông sen vân vân, ông sắp thành một cái hình nhân thế này, bỏ vào đó một viên linh đơn và đốt 49 ngọn đèn. Các vị đừng bắt chước làm kiểu đó nghe, nó không có linh đâu nghe. Thưa các vị, là ông ngồi ông tụng kinh Quỳnh Đình cho tới 49 ngày đêm rồi, thưa ông chỉ cần bắt thần thức của Na Tra bó vô thì tự nhiên anh ta bật ngồi dậy liền, trở thành một con người sống động. cũng hình dáng như Nata cũ, có hai giá hai bên cột túm đàng hoàng và cởi trên hai bánh xe Phong Luân và Quả Luân. Và khi anh ta hoàn nguyên lại, tức là sống lại rồi, thì cái việc đầu tiên anh đi trả thù, mà đã trả thù ai? Thưa các vị, là sách gươm về rượt Lý Tịnh chả có cờ. Và hai bố con đánh nhau thì Lý Tịnh già đánh sao lại. Thế cho nên cuối cùng Lý Tịnh phải chạy lên tới thầy của mình. Và thầy của Lý Tịnh là cái vị chi tôi không nhớ, nhưng mà ông có một cái món pháp màu rất là kỳ lạ, đó là cái tháp bằng vàng. Thấy ra là chụp cổ Na Tra nhốt trong đó, rồi vỗ một phát lửa cháy rầm rầm, chỉ có cái tháp này mới trị nổi Na Tra thôi. Và thưa các vị, những nhà viết truyện của Trung Hoa họ rất hay nha. Họ liên hệ những cái chuyện rất là huyền hoặc này với cái văn học đạo Phật. Cho nên các vị thấy hình Tứ Thiên Vương đó, Tào thờ đó, có một vị thiên vương gọi là Thác Tháp Thiên Vương đó, tay cầm cái tháp này, đúng là bố của Na Tra đó. Thế nhưng mà cái việc đó, thưa các vị, cũng được giải hòa. Tức là dù sao thì cũng tình phụ tử, cho nên cuối cùng là thầy của Lý Tịnh giải hòa, cha con không được đánh nhau nữa. Và cái chuyện đó nó chưa dừng, tại vì đạo lý nó nằm ở phần sau chứ không phải phần đầu. Phần đầu ta chỉ nói về ba lần sinh ra của Na Tra thôi. Phần sau đó là lúc Hoàng Phi Hổ phản trụ và cả gia đình đi đến ải giới bài, thì bị một cái tên tướng nó có pháp thuật, đó là nó mở miệng là nó thu hồn bắt phách người ta, và nó bắt sạch cả gia đình dòng họ Hoàng Phi Hổ gồm có 5 người nhốt trong củi, rồi nó đẩy về Triều Ca, tức là đẩy về kinh đô của Trụ Vương để xử tử. Và những anh chàng này thì có trách nhiệm rằng là làm đại tướng trong triều đình của Châu Văn Dương. Thế rồi lúc bây giờ Ngọc Đảnh Chân Nhân mới sai Na Tra nói mi là tiên phong của nhà Châu. Thế thì cái việc đầu tiên mi phải làm đó là mi phải cứu 5 cái tù sa kia ra. Na Tra nói con làm sao cứu? Nói họ đang giải tù sa về ngang hẻm núi đó, ngươi cứ đón đường ngươi cứu người ta. Và nên nhớ rằng là dư quá nó có pháp thuật, đó là nó mở miệng nó gọi thì nó thu hồn bắt phách, ngươi phải cẩn thận. Thế rồi anh chàng nhà ta xách giáo xuống đón ngay hẻm núi. Bọn kia nó giải từ xa tới, anh ta mà chặn ngang đường hẻm núi thì đừng hòng có ai đi qua được. Thế rồi lính đó dội ngược về, nó báo cho cái tên chủ tướng giải từ xa dư quá nói mi là ai, mi cản đường mi không biết, đây là lính của triều đình sao? Na Tra nói ta không cần biết lính là chi, thế nhưng mà người nên biết rằng là dù cho hoàng đế có đi ngang đây cũng phải nạp tiền mãi lộ. Hỏi chứ thế là mi là ăn cướp cạn à? Nói đúng, ta là ăn cướp cạn, mi có tiền nạp ra đây, bằng không thì để mấy cái tù xa là đây cho ta. Và thưa các vị, triều trọng như thế thì có tướng nào của triều đình mà chấp nhận được. Cho nên nhiều quá hỏi chứ mi tên chi, nói cho ta biết. Na Tra nói ta tên Na Tra. Thế rồi hai bên đánh nhau tưng bừng. Và thưa các vị, Na Tra là một tay võ tướng rất là giỏi, cho nên đánh một hơi dư quá đánh không lại. Dư quá nói ta sử dụng pháp tiên cho mi thấy. Thế rồi anh Na Tra anh nghe anh cũng hơi hoảng, nó nghe đâu tên này nó gọi thì té xỉu chết. Dư quá nói Na Tra không rớt xuống xe còn đợi chừng nào. Anh nghe anh hết hồn, coi chừng té thiệt. Quá ra là không có làm sao cả. Dư quá gọi thêm lần thứ hai, Na Tra không rớt xuống xe còn đợi chừng nào. Anh thấy bình chân như vậy chẳng có gì cả. Gọi tiếng thứ ba, Na Tra nói tiên sư nhà mi, ta rớt không rớt gì chuyện của ta chứ mắc gì mi gọi hoài vậy. Và thưa các vị, sau đó thì hắn giải được tù xa và đưa cho 5 anh em Hoàng Phi Hổ qua đến đất Tây Kỳ. Chuyện này nó tặng cho chúng ta 3 điều để nhận diện về điều này nhé. Điều thứ nhất, thưa các vị, nhục thân chúng ta đó là hình hài tứ đại này. Thưa các vị, là theo với cái chu kỳ sinh diệt mất còn, ta có thể lóc nó ra từng miếng thịt vứt đi thì nó chìm vào vô thường và chết mất. Thân thứ hai đó là loại thân cảm thọ nghe. Hưởng hương khói có thể làm cho nó lớn dậy, làm cho nó sống còn. Hay nói một cách dễ hiểu hơn đó là thân cảm thọ của ta. đó là thân khổ đau, thân hạnh phúc, thân bất hạnh, vân vân. Nó tùy vào cái điều kiện nuôi dưỡng của người ta, và các vị làm cho thân cảm thọ của các vị nó có mặt. Hay nói cách khác là thế này, đời sống của chúng ta ngoài cái chuyện cơm ăn áo mặc, nó còn có một phần rất là quan trọng, đó là sự thương yêu, lời khen, tiếng chê. Đó là một loại hương khói để nuôi thân cảm thọ. Và thân cảm thọ thì sao? Thưa các vị, người ta vui thì người ta nuôi các vị, người ta buồn, người ta xách roi, người ta đập thì mình cũng nát vụn thành tro thôi. Nó hàm nghĩa rằng là cuộc đời của mình nếu gắn liền vào thân cảm thọ, thế thì niềm vui, nỗi buồn mình đặt vào bàn tay của người, người ta có quyền làm cho mình vui thì mình hạnh phúc. Khen một tiếng thì mình cảm thấy hả hê, chê một tiếng thì mình cảm thấy như là bị tổn thương, mình cảm thấy rũ người ra và buồn khổ. Thế thì thân cảm thọ là một loại thân sinh diệt. Thân thứ ba, thưa các vị, là liên quan quá thân nha. Các vị thấy là khi được liên quan quá thân rồi, như trường hợp của Natra, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, hồn phách của các vị không ai bắt được cả. Các vị hiên ngang vững vàng khi người ta gọi tên bắt hồn bắt phách của các vị. Khen ư, dính gì ta? Xúc não ư, dính gì ta? Phiền giận ghét thương của người đổ vào không dính với các vị. Đó gọi là thân liên hoa quá sinh. Đây là câu chuyện thứ nhất, rất là ý vị trong đời sống tu của chúng ta. Tóm lại, thưa đại chúng, tối thiểu là người tu chúng ta nên làm được một điều là hãy làm cho thân ta, dù là thân phàm phu nhục thể này, nhưng mà nó phải là loại liên hoa quá thân. Và ta có thể làm được điều này vô cùng đơn giản là các vị có khả năng luôn sống được với cái năng lực tuệ tri của các vị, thì các vị tự làm cho bản chất thân của các vị dù là nhục thể nhưng vẫn là liên hoa quá thân. Tại sao? Thưa đại chúng, là năng lực tuệ tri là cái năng lực nhận biết của các vị đối với mọi cảm thọ buồn vui, năng lực nhận biết của các vị đối với lời khen tiếng chê, năng lực nhận biết của các vị đối với những cái tiếng thì thầm suối bẫy trong tâm thức các vị. Mọi thứ nó sinh khởi ra bên trong các vị có quyền quan sát nó. Và khi mình làm người quan sát thì cái sinh diệt đến đi phù hư của nó không có cách chi, nó lôi đời sống ta. Hà một nghĩa rằng là khi các vị là hoa sen thì nước không chạm vào các vị được. Khi các vị làm cho năng lực của chánh niệm phủ trùm đời sống các vị, thế thì mọi thứ của xúc não không bao giờ dính được đời sống chúng ta. Đây là cái điều đạo lý mà người viết Trưởng Phong Thần muốn cài vô để hiến tặng cho chúng ta. Đây là chuyện thứ nhất. Sao nói hết chuyện rồi mà đồng hồ nó chưa tới giờ vậy? Phải kiếm thêm câu chuyện nữa cho hết giờ ha. Thưa các vị, chuyện thứ hai cũng rất là lý thú, là chuyện của Tề Thiên Đại Thánh. Chuyện này thì tôi nghĩ chắc ai cũng biết cả. Và một trong những con đường truyền bá giáo lý đạo Phật, thưa các vị, là có khi không cần phải vận dụng luận thư hay là nặng nề gì về cái việc giải thích giáo lý nghe. Ta hình dung rằng là từ trẻ tới già, văn hóa từ Đông tới Tây, khi nói đến Tây Du Ký, nói đến Tề Thiên Đại Thánh thì ai cũng biết cả. Và người ta tự nhiên đến với đạo Phật, có cảm tình với đạo Phật, đôi khi rất là dễ dàng khi qua cái văn học của truyện ký và phim ảnh. Mình hình dung rằng là thế giới Mỹ, cái nền văn hóa truyền đạt cho người ta biết đến thế giới Mỹ này, nó nhiều ảnh hưởng của nó vô cùng to lớn từ cái nguồn phim ảnh của Mỹ ngay. Một trong những con đường làm cho người ta yêu chuộng cái cơ chế tự do dân chủ, một trong những cách phổ biến cái nền văn minh tiến bộ của Mỹ không gì bằng là những cái phim trường sinh ra trên đất Mỹ. Do vậy cho nên Tề Thiên Đại Thánh, mình xin thưa rằng là một tác phẩm ảnh hưởng nó vô cùng rộng đối với dân Á Châu và cũng rộng đối với dân Mỹ. Thậm chí là người ta dịch song ngữ từ tiếng Tàu qua tiếng Anh, một bộ rất là dày thế này. Thì các vị hình dung rằng là người trẻ, người già, người bình dân thông thường hoặc là thành phần trí thức đọc vô Tây Du Ký đều thấy cái chiều sâu thâm thẳm của nó. Thế rồi đối với người tu chúng ta thì chúng ta lại khám phá một cái hướng khác đối với cái con đường của Tề Thiên Đại Thánh. Thế nào là hướng khác? Mình kể một vài chuyện ban đầu các vị thấy thôi. Ta nhớ là vào đầu truyện Tây Du, khi cái viên đá kia nó tiếp thu được linh khí của đất trời qua nhiều tháng năm, rồi một hôm trời gầm, cái trứng đá nó bật nở ra thành một con khỉ ngồi ở trên bồ đá. Và khi nó vừa nhảy ra khỏi cái tảng đá kia, nó che tay nó nhìn trời, thì hai đạo linh quang sáng ngời từ mắt của nó rọi tới cung trời Nam Thiên Môn. Ngọc Hoàng sững sờ, trần gian tự nhiên sao có hai làn ánh sáng như là điện xẹt lên đây vậy? Và sai Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, tức là những kẻ mà nó có con mắt nhìn xa, có lỗ tai nghe xa, nhìn thấy cái trần thế chuyện gì. Hai cái tên thiên lôi kia nó mở cửa trời, nó nhìn xuống, nó nói: dạ thưa ngài, đơn giản chỉ là một con khỉ mà thôi. Do vì nó hấp thụ linh khí của đất trời, nó sinh ra cho nên nó có cái ánh linh quang từ mắt của nó chói lọi tới cõi trời, chứ không có chi mà lạ cả. Ngọc Đế nói: sai thiên lôi xuống đánh chết nó cho ta. Và thưa các vị là Nam Tào bắt đầu nghe nói quả hồ, nó dạ thưa ngài, giết chết nó rất là tội nghiệp, tại vì nó là linh khí của đất trời tụ lại, cho nên mắc gì mà giết. Nếu để cho nó vậy thì mỗi một ngày nó cứ che mắt nó nhìn trời, ta làm sao chịu nổi, ngai vàng ta cũng rung rinh. Và thưa các vị là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì nói thế, nhưng mà những người cố vấn cho Thượng Đế thì bảo rằng: thưa ngài, không đâu, con khỉ này nó vừa hấp thụ linh khí đất trời, vừa có mặt, cho nên mắt của nó sáng ngời như thế. Thế nhưng mà qua vài hôm thôi, khi nó ăn uống, nó tiếp thu cái nguồn năng lượng từ đất sinh ra, cho nên nó sẽ bị vẩn đục, và con mắt nó không còn có ánh linh quang nhìn thấu trời cao nữa đâu mà ngài lo. Các vị hình dung rằng là trong kinh A Hàm đó, khi Thế Tôn nói đến cái sự hình thành của hành tinh này, ngài có nói một điều mà nếu các vị để ý thì các vị nhớ rằng là đầu tiên hành tinh này vừa có mặt. Cái chuyện này nếu các vị đọc ở trong cái cuốn Văn Lang Dị Sử của Lần Mai cũng có nói nghe, cụ trích từ văn học A Hàm á. Và sự hình thành của hành tinh này đầu tiên thì thưa các vị, những vị thiên cõi trời Quan Âm Thiên đó, họ thấy cái vùng đất này chói sáng là một nè, họ thấy rất là lạ, cho nên họ ghé là hành tinh này họ chơi. Thế rồi khi ghé là hành tinh này, họ thấy đất này nó thơm mùi sữa, cho nên có những vị tiên nhân nếm thử. Và khi họ nếm thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái chất nặng trọng trược của hành tinh con người nó thấm vào người, cho nên họ không thể chấp cánh của tiên nhân bay về cảnh trời Quan Âm Thiên được. Cho nên họ đành trú lại nơi đây để làm thành cái nàng Âu Cơ đầu tiên trên đất nước Đại Việt. Đó là chuyện Văn Lang Dị Sử ông cũ. Nhưng mà trong trường A Hàm, trường Mộ Kinh ấy, thì thưa các vị có câu chuyện này. Và từ điều này nó giải thích điều thứ nhất, thưa các vị, bản chất của ta mới sinh ra, tâm thức của ta còn rất là trong sáng nha. Cái nhìn của ta nó tương hợp với pháp thân, cái nhìn của ta nó chưa có bị cái lớp màng của buồn, của giận, của ghét, của thương, của phải, của quấy, của phân biệt, thị phi đi vô. Nó rất ư là trong veo, từ tâm Phật chiếu sáng. Thế rồi mình có mặt giữa trần đời này, mình bị nhuộm văn hóa của nhân gian, rồi dần dần mình nhuộm cái chi nữa, tập khí của đời sống, rồi dần dần những buồn, những vui, những hờn, những giận và những phê phán nó bắt đầu có mặt. Cho nên ngay bây giờ ta nhìn bất cứ ai, thưa các vị, trừ người tu thôi nghe, còn nếu ta không tu thì thưa các vị, nhìn là liền có sự phân biệt, nhìn là liền phê phán dở hay, nhìn là buồn giận ghét thương phiền não liền sinh khởi. Thế cho nên thưa các vị, con mắt đầu tiên của Tề Thiên là như vậy, rất trong sáng, nhìn là thấu đến thiên môn. Thế rồi cả một cái quá trình dài, khi con khỉ này nó trưởng thành thì nó làm cái chi? Bắt đầu ăn theo khỉ nè, học tiếng nói khỉ nè, sống hòa hợp với loài khỉ nè, cuối cùng kêu khẹt khẹt như loài khỉ. Thế nhưng mà trong cái con khỉ này, cái điều rất đặc thù đó là nó vẫn còn cái ánh linh quang được sinh ra, Cho nên cái nỗi khát khao đời sống dù đang ở trong thủy liêm động, nhưng mà nó mơ ước rằng là làm sao ta thoát được cái chết, làm sao ta trường sinh bất tử. Thế rồi những con khỉ già hơn nó cố vấn cho nó rằng là cái điều mơ ước của ông đó, ông có thể tìm thầy học đạo thôi. Hỏi chứ học đạo từ đâu? Nó thưa ngài, nghe đâu rằng ở vùng Nam Thiểm Bộ Châu có một vị tổ sư Bồ Đề. Trong cái từ của Tây Du người ta dùng như vậy, tổ sư Bồ Đề có thể dạy được pháp thần thông và có thể thoát được sinh tử. Ông nói ta quyết lòng đi tìm học cho được cái món trường sinh bất tử. Thế rồi kết bè theo với gió nờm, thả bè trôi về Nam Thiểm Bộ Châu, tức là cái vùng đất của con người đang ở đây. Rồi lên trên thành phố, bắt đầu học tiếng người, bắt đầu học phong cách của loài người, đi tìm để học với cái vị thầy gọi là tổ sư Bồ Đề. Thế nhưng mà thưa các vị, tổ sư Bồ Đề đó là cái cách nói của Ngô Thừa Ân, nhưng mà chính thực là ai? Chính thực là ai? Ta nhớ là trong 10 đại đệ tử Đức Thế Tôn có một người nổi tiếng tên là gì? Đề. Tu Bồ Đề, phải không? Tu Bồ Đề. Nó liên hệ với đạo Phật nặng lắm. Rồi các vị sẽ thấy cái điều này dẫn chứng rất là đúng nha. Thế rồi ảnh bày mà ảnh tìm tới cái chỗ tổ sư Bồ Đề, thì người ta bảo rằng nơi đó có một cái động, gọi là động chi? Gọi là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Tà Nguyệt Tam Tinh Động là động chi? Tà Nguyệt là mặt trăng vòng, mặt trăng nghiêng. Tam Tinh là ba chấm sao. Thưa các vị, là động tâm. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha đó. Và cái câu trong chuyển kiều gọi là canh khuya gió lọt sông đào, một vành trăng khuyết ba sao giữa trời đó, là chỉ cho cái này đây, Tà Nguyệt Tam Tinh Động đây. Động tâm học với tu Bồ Đề. Rồi các vị sẽ thấy rõ hơn nữa là khi vô đầu sư, tức là vô đảnh lễ cái vị thầy này để học đạo, hỏi chứ mi tên gì? Không có tên. Kỳ thực là bản chất của mọi người chúng ta đầu tiên có mặt giữa trần đời này có tên hay không? Không. Thế rồi ông lựa cái tên chi? Lựa tên chi? Họ Tôn, gần với khỉ, phải không? Và đặt cái tên rất ư là đạo lý là Tôn Ngộ Không nghe. Ngộ cái chi? Ngộ pháp không. Ngộ không. Tới động tâm, bản chất của hắn là loài khỉ. Tới động tâm để học đạo với tu Bồ Đề và ngộ được pháp không. Thế thì rõ ràng thưa các vị là đạo lý nó đã nằm vô trong đây rồi. Thế rồi cái chuyện xảy ra đó là thế này. Xảy ra đó là ngài tu Bồ Đề gọi anh chàng này vô, hỏi chứ ngươi muốn học cái chi? Nói dạ thưa ngài, tôi muốn học cái pháp trường sinh bất tử. Nói ta có cái pháp dạy cho ngươi là có thể nắm đất thành vàng, có thể chỉ đá trở thành bạc, ngươi chịu học không? Hắn hỏi chứ cái pháp đó có trường sinh bất tử không? Nói không, chỉ đất thành vàng, chỉ gạch thành bạc thôi. Nói tôi không học. Ta có một pháp có thể ngươi lặn đông lặn tây, động thủy động quả, lên trời xuống biển, muốn đi đâu thì đi. Nói pháp đó có trường sinh bất tử không? Tu Bồ Đề nó không. Nó tu không học. Ông nói pháp thứ ba. Ta có một pháp là ngươi có thể biến hóa ra ngàn vạn hình, ngươi có thể lặn đông lặn tây, ngươi có thể chui xuống địa phủ, ngươi có thể lên tới thiên đường. Nói pháp đó có trường sinh bất tử không? Nó nói không. Nó thế thì tu không học. Tôi học có pháp trường sinh bất tử thôi. Ngài Tu Bồ Đề ngài nói này cái con khỉ, pháp này không học, pháp kia không học. Gõ trên đầu ba cái, quay lưng đi vô. Ở thưa các vị, không biết cái anh chàng Ngô Thừa Ân này có đọc Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh hay không mà hắn bắt chước cái điều này, tức là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cũng gõ lên đầu Huệ Năng ba cái, chắp tay sau lưng đi vô. Rồi Huệ Năng tối đêm đó canh ba lại đi cửa sau đi vô để học Kim Cang Kinh. Thì chúng ta không biết Ngô Thừa Ân có đọc hay không mà ăn cắp cái đoạn này đi qua, thì dĩ nhiên là nó có dính dáng đạo lý rồi. Thế rồi cái chuyện còn lại, thưa các vị, canh ba con khỉ nhà ta mày mò đi vô phủ phục lại thầy. Bồ Đề giật mình ấy, ai cho phép mới vô? Khỉ nói, dạ thưa ngài, ngài kêu con đi vô mà, ta kêu mấy hồi nào? Nói dạ ngài gõ trên đầu con ba cái, ngài chắp tay sau lưng, ngài đi cửa sau vô, là ngài biểu con canh ba, đi vô cửa sau ngài mở mà. Quá ra nó cũng khá thông minh, thôi được. Thế nhưng mà bây giờ trước khi học, mi bưng cái ống nhổ của ta, và ta hình dung là ống nhổ thì chứa cái chi trong đó? Nào đàm, nào nước giải, vân vân. Mà nếu ổng còn ăn trầu nữa thì đổ nợ. Nhưng mà thưa các vị, phải bưng nguyên cái ống đó đi đổ. Thế rồi, này, không được đổ trên trời, không được đổ dưới đất, không được đổ nửa chừng nha, vì đổ đâu đó thì đổ. Rồi hắn bưng ra đổ đâu vậy? Thưa các vị, hắn nghĩ rằng là thầy không cho đổ dưới đất, cũng không được hất trên cây, không được đổ xuống dòng sông, và không được đổ nửa chừng. Thế thì ta đổ vô bụng ta là cái chắc. Thế rồi hắn bưng uống sạch. Và thưa các vị, vô cùng gớm ghiếc. Thế nhưng mà uống xong rồi thì toàn bộ pháp màu biến hóa đều cùng cuộn chảy trong người hắn. Đạo lý gì nằm ở nơi đây? Có hai điều khai thác nữa đây nghe. Thưa các vị, có khi mình học đạo nhưng mà mình chưa đủ. Chưa đủ cái chi? Chưa đủ cái sự khiêm tốn, cung kính, một bề tuân phục vị thầy. Vị thầy biểu chết thì chết, biểu sống thì sống. Chúng ta dường như chưa làm được điều này. Chúng ta kén chọn, chúng ta lọc lừa, chúng ta không có đặt trọn niềm tin của mình đối với vị thầy. Trong truyền thống mật thừa, thưa các vị, ngoài quy y Phật Pháp Tăng ra còn quy y với vị chân sư, tức là vị thầy bổn sư mình nghe. Vị thầy bổn sư của truyền thống mật thừa ngang với Phật, ngang với Pháp, ngang với Tăng. Còn chúng ta trong truyền thống Bắc truyền có khi, thưa các vị, mình xuất gia với vị thầy nhà quê, lớn lên mình có học hành rồi mình quay lưng lại. Có khi mình nói cái ông thầy quê mùa đó mà biết gì. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên cần phải học nơi đây đó là con khỉ, cái phẩm chất của nó. Nếu mình dùng một cái phân tích cho kỹ thì thế này: cái phẩm chất của loài động vật có khi cái trí năng đó, sự phát triển nó còn thấp hơn loài người. Ấy vậy, nhưng mà khi nó bắt đầu con đường mày mò đi tìm đạo đi học thì một bề cung kính vị thầy và nghe mọi điều chỉ dẫn, và không hề có một ý niệm gì coi thường hoặc quay lưng với vị thầy. Thậm chí sau này các vị đọc hết Tây Du các vị mới thấy, mỗi lần mà Tề Thiên nổi khùng phiền hà thầy, hoặc là có một cái suy nghĩ gì về tâm tạng thôi, thì quả báo đến liền nha. Quả báo đến liền. Tất nhiên là chúng ta không có thì giờ khai thác sâu, nhưng mà mình gợi ý để cho các vị về đọc lại Tây Du. Và xin thưa, ngày xưa, thưa các vị, ở trong Huệ Nghiêm có vị thầy vô cùng giỏi. Không những ông thuộc từng đoạn Tây Du mà ông thuộc luôn từng bài kệ trong đó. Kệ rằng là ông đọc nguyên một bài cho mà nghe. Các vị biết ai không? Thầy Chân Lạc nhé. Dĩ như mất rồi thì phải. Hàng trưởng bối ở Huệ Nghiêm hồi xưa. Thưa các vị, rất là giỏi. Rồi trở lại cái chuyện mình đang thưa. Thưa các vị, là cái điều đầu tiên của người tu học Phật, cái sự khiêm tốn, cung kính, tuân phục thầy là chuyện bắt buộc ạ. Càng lớn trong cuộc đời này, càng trở thành những vị thầy giỏi. Thưa các vị, cái nền của sự thành công nó không phải là cái nền của tâm thức kiêu ngạo, mà cái nền của sự thành công bất cứ vị trưởng lão nào cũng phải đặt nó lên hàng đầu, đó là cái sự khiêm tốn vô cùng là to lớn. Không có sự khiêm tốn là không thành công ha. Người ở nhân gian, thưa các vị, họ tràn đầy danh vọng, có bằng cấp, treo đầy nhà. Thế nhưng mà nếu họ là người đầy kiêu ngạo thì công ăn việc làm họ đổ vỡ. Còn ông thầy tu chúng ta thì có cái chi mà kêu với ngạo? Chỉ có một cái bí quyết để thành công giữa cuộc đời và trên con đường làm đạo, đó là sự khiêm tốn. Và nước nó chỉ chảy xuống cái vùng trũng sâu, nó không hề động trên cao nguyên. Cũng như thế, một tâm thức mà cảm thấy đủ đầy, không học gì thêm, thế thì người đó dừng lại trên con đường phát triển tâm thức, dừng lại trên con đường trí tuệ. Cho nên cái sự khiêm tốn nó cần để anh trở thành một con người có bản lĩnh. Sự khiêm tốn nó rất là cần để anh trở thành một vị thầy đức hạnh tương lai. Cái sự khiêm tốn nó cũng rất cần để anh dựng tăng, nuôi chúng, tiếp đãi tín đồ và xây dựng đạo tràng. Đây là những cái nét đầu tiên. Điều thứ hai, thưa các vị, là trước khi hoàn thiện được cái khả năng là chuyển thân quán cốt, tức là một bước từ phàm đi vào thánh giống như Tề Thiên, thì ta phải làm được việc là học kinh văn giáo nghĩa, cũng giống như là kinh văn Đức Thế Tôn hay là trong truyền thống nhà thiền gọi là đàm giải của người xưa, phải không? Ngôn ngữ của người xưa nó là những cái điều của người xưa phun ra. Thế nhưng mà nếu các vị còn chưa học qua ngữ nghĩa đàng hoàng thì các vị không có khả năng làm cho những lời kinh thấm vào từng tế bào của các vị. May mắn thay là chúng ta sinh ra trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, tối thiểu thì các vị cũng từng qua cái giai đoạn hành điệu nè. Tỳ ni sa di với nghi cảnh sách trong quá khứ, các ôn các thầy lớn á, mình nghĩ ai cũng biết điều này, học thuộc như cháo chải. Đi thọ giới sa di là tụng rồi, chứ không có nói đến cái chuyện phải lên tới tỳ kheo. Thưa các vị, thủ sa di ngày xưa là tụng thuộc lòng tỳ ni sa di với nghi cảnh sách. Thế thì thưa các vị, trước tiên khi muốn đi vào công phu hành trì thì các vị phải thông về ngữ nghĩa trước cái đã. Giống như là Tôn Ngộ Không nhà ta, trước khi có được 72 pháp biến hóa thì phải làm được một điều là uống sạch những điều của thầy khạc ra. Đây là đạo lý thứ hai được cài trong cái chuyện Tây Du Ký. Đạo lý thứ ba, có đạo lý thứ ba không? Thưa các vị, đạo lý thứ ba cuối cùng đó là khi có được cái năng lực thần thông biến hóa, có thể nhảy lên tới cung trời, có thể xuôi dòng cái địa ngục, có thể nhổ trụ đồng trấn biển của Long Vương, tức là cái cây thiết bản của ông đó là cái trụ trấn biển của Long Vương nha. Ngày xưa mà nếu Tề Thiên Đại Thánh mà không nhổ thì thưa các vị sẽ không có sóng thần, và người Việt vượt biên không có bị sóng gì ở ngoài biển làm cho khó khăn đâu. Đây là truyền thuyết ạ. Không biết là sao Ngô Thừa Ân hắn bày ra lắm chuyện hay thiệt. Thế nhưng mà thưa các vị, tài năng như thế, làm loạn như thế, làm cho Ngọc Đế hoảng sợ và loạn thiên cung. Ta hình dung rằng là Nam Tào Bắc Đẩu Nhị Thập Bắc Tú thì chạy lung tung, thậm chí là Ngọc Hoàng Thượng Đế phải gửi điệp văn qua cầu Phật Tổ Như Lai. Người ta dùng cái từ Phật Tổ Như Lai cũng rất là hay nghe. Cầu Phật Tổ Như Lai qua để cứu viện. Thế rồi cụ già Thích Ca nhà ta cởi hoa sen đi đến Linh Tiêu Điện, gặp lúc Tề Thiên đang tung hoành giữa Linh Tiêu Điện, nó này con khỉ, mi làm cái chi mà Ngọc Đế phải thỉnh ta qua đây để trấn an vậy? Khỉ nhà ta nói, này cái lão thầy tu kia, ông mà biết gì, Ngọc Đế đã làm vua tới 800 năm, tới 1 triệu năm ở trên cái cõi trời này rồi. Trần gian người ta chỉ có một nhiệm kỳ 4 năm, nhiều lắm là 2 nhiệm kỳ 8 năm, nào hề có chuyện ngồi tới 800 năm như thế này. Cho nên phải thay đổi thôi, tôi phải làm Ngọc Đế thôi. Đức Thích Tôn nói, này con khỉ, ngươi có biết không, Ngọc Hoàng Thượng Đế không phải là cái chuyện bầu cử như dân gian nghe, không có chuyện là tranh cử, mà là phước đức của Ngài đủ để làm Ngọc Hoàng Thượng Đế cai quản 4 cõi trời. Mi phước đức bao nhiêu tôi không cần biết, tôi có tài là tôi có thể làm được Thượng Đế rồi. Nói ngươi nó phách, tài của mi chưa nhảy khỏi bàn tay của ta. Và tôi hình dung rằng là Tề Thiên Đại Thánh nhà ta rất ư là kiêu ngạo, nói rằng ông nói vẫn chơi, một cái cân đậu vân của lão Tôn á, là nhảy tới 84.000 dặm, ông có biết không? Nó ôi, ngươi phách lối mà thôi, ta xè bàn tay ra, ngươi nhảy khỏi bàn tay ta, thì ta nói Ngọc Hoàng Thượng Đế nhường ngôi vua cho ngươi. Nói ông có chắc không đó? Nó tan chắc chứ, Như Lai nói là chắc. Tề Thiên nói, xin ông viết giấy đàng hoàng. Nó không, lời Như Lai là lời hứa, không cần luật sư, không cần bảo chứng, không cần ai làm chứng cả. Ta nói một lời, lời ta là chân ngữ, thật ngữ, bất cúng ngữ, ngươi hãy tin đi. Nó sao được, xè tay ra đi, lão Tôn nhảy. Thế rồi Đức Như Lai xè tay ra. Ta hình dung rằng con khỉ nhà ta nó cân đổ dân một cái. Cân đổ dân là chi các vị biết không? Tức là nó dãy lộn mèo thế này gọi là cân đổ vân nha. Nó trồng chú ngược, nó nhảy một cái gọi là cân đổ dân. Thế rồi nó nhảy một cái, nó nói chà, chưa chắc. Cái lão thầy tu này coi chừng lão nói mà trúng đó nghe. Mình phải nhảy thêm hai cái nữa cho chắc ăn. Thưa các vị, hắn lộn mèo luôn ba cái. Hắn thấy là dường như tới chân trời đất đỏ vậy rồi. Thấy những cái trụ đồng, nó nói ồ, nơi đây là cái nơi những trụ đồng đỡ trời đây. Ta tới cùng chân trời rồi, thôi ngang đây đủ để làm Ngọc Đế rồi, thôi về. Thế rồi, nhưng mà coi chừng cái lão thầy tu này
lão lại bắt bí ta, thôi mình làm dấu chỗ này đi. Thế là hắn làm dấu bằng một vũng nước của hắn, rồi bằng những câu chữ là Tề Thiên Đại Thánh đáo thử nhất du, tức là Tề Thiên Đại Thánh đã từng đi chơi đến chỗ này rồi trở về, nói này ông già Thích Ca, ta đã nhảy tới chân trời rồi. Đức Như Lai nói này cũng khỉ, mi nó dốc, mi còn nhảy chưa ra khỏi bàn tay ta, tôi đã nhảy tới chân trời rồi. Nó đây đây, ngươi cúi cái đầu khỉ của ngươi, ngươi nhìn ngón danh của ta nè và ngửi thưa ca, có phải là nước của mi đây không, có phải chữ của mi viết đây không? Và thưa các vị, hắn nhìn xuống rõ ràng là Tề Thiên Đại Thánh đáo thử nhất du và còn một vũng nước nó hôi mùi nước tiểu khỉ. Thế rồi hắn hoảng hồn, nó chết rồi, thế này thì cái lão này tài ba thiệt, co giò nhảy. Nhưng mà thưa các vị, Như Lai úp bàn tay xuống nhốt hắn ở trong núi gọi là Lưỡng Giới Sơn, nhốt vào Lưỡng Giới Sơn. Thưa các vị, câu chuyện này rất là đạo lý nha. Ta hình dung rằng là ý thức của ta nó nhảy một nhảy là tới thiên đường, nó nhảy một nhảy là xuống địa phủ. Ví dụ thế này, ví dụ như các vị chưa từng tới mặt trăng, thế nhưng mà nếu các vị đã từng làm phi hành gia đi tới mặt trăng rồi, khi người ta nói đến mặt trăng thì các vị liền tới ngay cái vùng đất mà các vị đã từng thám hiểm. Ngay phút giây này, nghe ai gợi ý về ao bèo, về mái nhà tranh, về cái chuối, cây chanh, cây khế Việt Nam, nơi quê hương của ta, liền trong tâm thức ta về đến quê hương ngay trong một tích tắc. Thế thì cái năng lực ý thức của ta, thưa các vị, nó vô cùng bén nhạy, nhảy một nhảy lên tới thiên đường, nhảy một nhảy xuống tới địa ngục. Và ngồi nơi đây nhưng mà ta có quyền xẹt về Việt Nam, xẹt qua Cali một cách rất là nhẹ nhàng và đơn giản. Thế nhưng mà con khỉ nó nhảy bao nhiêu thì nhảy, nó thoát được bằng tay Như Lai không? Thưa không. Tại sao? Năng lực Như Lai đích thực là cái năng lực nhận biết chiếu sáng nó phủ trùm toàn bộ tâm thức lai động của chúng ta. Dù cho ý thức của anh chạy đến phương nào, trừ khi anh quên, anh đồng nhất anh vào cái sự suy nghĩ thầm thì, hoặc đồng nhất anh vào những buồn giận ghét thương, thì chẳng nói làm chi. Thế nhưng mà chỉ cần anh chợt nhớ thì anh liền là vùng ánh sáng phủ trùm bao bọc được năng lực ý thức đang vận hành xuôi ngược. Anh chợt nhớ thì anh là người đang quan sát con khỉ đang chạy tới chạy lui. Anh chỉ cần chợt nhớ thì anh là người đang quan sát từng dòng ý niệm đang ngược xuôi trong anh. Do vậy cho nên dù cho cái con khỉ ý thức tài ba đến mấy, nhưng mà không nhảy ra khỏi bàn tay Như Lai là như vậy. Đây là ý thứ ba gửi đến cho các vị. Tóm lại, thưa đại chúng, kỳ thực là cái con đường tu của chúng ta nó chỉ có hai phần thôi nha. Phần thứ nhất là cái phần học, phần thứ hai là phần hành. Trong cái phần học kinh văn, các vị đi vào kho tàng giáo nghĩa Như Lai nắm cho vững vàng về hai phần thôi. Phần nào là phần tâm sinh diệt, phần nào là năng lực tâm bất động không sinh không diệt nơi các vị. Rồi từ đây các vị ứng dụng nó vô pháp hành trì, rồi các vị đọc sâu lại kinh văn, có khi các vị nhận ra rất rõ về con đường tu và chúng ta có niềm tin rất vững chắc đối với pháp hành của Đức Thế Tôn dạy. Rồi khi mình mở được con mắt này, thưa các vị, thì giờ hoàn cảnh không có nơi nào trở ngại đối với công trình tu cả. Tại vì cái chuyện tu, thưa các vị, nó phải xảy ra liên tục. Lúc anh đi, lúc anh đứng, lúc anh nói, lúc anh cười đều là thời khắc tu. Lúc người ta chọc giận anh cũng là cơ hội để anh tu. Lúc anh đang rạc rào niềm vui cũng là lúc anh có cơ hội để tu. Lúc chìm liễm trong nỗi buồn cũng là lúc có cơ hội để tu. Thế thì không có hoàn cảnh nào, thời khắc nào, điều kiện nào trở ngại công phu tu của chúng ta cả. Nếu mình thấu hiểu được điều này thì thưa các vị, đời tu mình ở đâu cũng thông dong cả, ở đâu cũng là đạo tràng để mình hành đạo được cả. Và mình làm chủ cuộc đời mình, mình là thượng đế của chính mình, hay nói cách khác, mình là thần sáng tạo ra đời sống mình. Mình có quyền dựng đời sống mình dậy, đẩy nó lên cao đến cửa trời, hoặc là mình nhẫn chìm đời mình trong cái mớ bùng nhùng buồn phiền đều do chính bàn tay của anh tạo cho đời sống của anh thôi. Và thưa đại chúng, là mình nghĩ hôm nay là buổi cuối Cho nên dành thì giờ còn lại để cho các thầy cô thảo luận hoặc là đặt những câu hỏi cho vui. Chứ mình dành mình nói hoài thì dường như nó cũng hơi kỳ. Dường như tới 5 buổi rồi mình dành nói hết. Cho nên thôi buổi cuối rồi chừa lại cho quý thầy, quý thầy cô. Thưa các thầy cô, là cái chữ tâm, chữ thức, chữ ý, thưa các vị, là một chữ rắc rối trong đạo nhé. Cái chữ pháp cũng là cái chữ rắc rối nữa. Điều thứ nhất là xin thưa rằng là tùy vào ngữ cảnh của từng đoạn văn, người ta hiểu về tâm, về ý, về thức, thông thường ba cái phần này. Tất nhiên là chúng ta không có nhiều thời giờ để đi vô cái bộ môn gọi là pháp tướng tông, tức là duy thức học. Tôi nghĩ chắc ở nơi đây thì một số các vị đã từng đi ngang qua ngưỡng cửa của trường trung cấp Phật học hoặc là cao cấp Phật học thì các vị hiểu rằng rồi. Nhưng mà mình nhìn bằng cái quan kiến của người tu tập thiền thôi, giải thích cái điều này. Ý nó nằm ở phần cản thôi. Thường thường ta dùng chỉ cho thức thứ sáu, tức là cái năng lực vận hành suy nghĩ ngược xuôi. Nếu các vị gặp ba chữ nằm như thế này thì các vị hãy hiểu rằng cái phần cạn nhất là suy nghĩ. Suy nghĩ nó hàm một cái nghĩa rất là dễ hiểu là thế này. Đó là những dòng chữ thì thầm trong đây gọi là sự suy nghĩ. Thức là chi? Thưa các vị, là nó thầm lặng hơn, nó thuộc về cái hạng sống chìm ở trong tâm thức, nó chưa gợi hình thành những dòng chữ nhưng mà nó có những cái ba động nhất định, cho nên chúng ta gọi là thức. Còn tâm, thưa các vị, nó bao hàm cái tính năng, đó là nó chứa luôn cả phần này gọi là tâm. Dùng cái ví dụ thứ hai nó rất dễ hiểu là thế này. Ví dụ như đây là cái chậu nước đi. Đây là mặt nước. Mình thấy một cái bọt nó nổi lên này. Mình nghĩ rằng là tự nhiên trên mặt nước có bọt sao? Thưa không. Thưa các vị, là cái bong bóng nước, tức là cái chút không khí nó đã có mặt từ dưới đáy hồ và nó cứ hiện dần lên cho tới lúc lên trên mặt nước thì nó thành một cái bong bóng rất là lớn. Từ đây nó rất là nhỏ. Lên dần, tới đây nó lớn dần. Thì cái phần mà chúng ta gọi là ý thức bồng bềnh, nó là cái bọt này. Thức là nó nằm ở đây. Thức là nó nằm tìm phục cái dưới này, nó đi lên. Còn tâm thì nó là nước bao quanh đây, cho nên gọi nó là tâm. Và từ cái điều này chúng ta nhận diện lại, thưa các vị, trong truyền thống của duy thức học thì bảo rằng là tâm pháp gồm có 8 thể loại, tức là ngoài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó còn mạt na và nó còn a la gia thức nữa. Thì họ dùng cái từ thức chỉ toàn bộ cái phần này. Thế nhưng mà đối với nhà thiền thì họ lại dùng cái chữ tâm, nó chỉ cho toàn bộ những cái phần thức. Tôi ví dụ, cái từ ở trong nhà thiền họ phân định nó rất là đơn giản hơn chúng ta nhiều ở trong cái lĩnh vực ngữ nghĩa của truyền thống học thuật nha. Nhà thiền họ phân ra tâm làm 2 loại thôi. Một đó là tâm sinh diệt, 2 là tâm bất sinh diệt thôi, chứ họ không cần phải chia chẻ ra làm tâm, làm ý, làm thức, làm chi cho nó mệt. Thế nào là tâm sinh diệt, thế nào là tâm bất sinh diệt. Những cái phần hành như là buồn vui cũng được gọi là tâm, hờn giận cũng gọi là tâm, nghĩ thầm thì cũng gọi là tâm. Nhưng mà tất cả những cái thứ nó biểu hiện, nó sinh diệt, nó đến đi, nó mất còn, thì người ta gọi đây là phần thức, tức là cái phần tâm sinh diệt. Còn cái phần tâm chân thật, bất sinh bất diệt, thì cái năng lực đang nhận biết, đang quán chiếu tất cả phần sinh diệt đó, trong truyền thống thiền Đông Độ, họ gọi đó là tâm. Rồi mình quy chiếu trở lại trong cái truyền thống của Kinh Văn Đức Phật dạy, thì tất cả những cái phần hành như là vọng thức của ta, buồn vui của ta, cảm thọ của ta, vân vân, những cái phần này được gọi đó là ý và thức. Còn cái năng lực tuệ tri, nó vốn là vô niệm, nó vốn là tự hữu chói sáng, chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt. nó quan sát được những cái đến đi sinh diệt thì gọi phần đó là tâm. Đó là mình đối chiếu từ cái nhìn của nhà thiền đi đến kinh văn A Hàm để cho các vị có thể nhận ra. Thế rồi nó liên hệ tới một điều thứ hai. Thưa các vị, trong cái ngành khoa học vật lý á, người ta có một cái giải thích mà mình ứng dụng vô đây để cho các thầy cô có một cái nhận biết nó hơi dễ hơn để chúng ta đi vào cái pháp hành trì á. Cái ngành khoa học vật lý họ bảo rằng là mọi hiện tượng giữa đất trời này nó được kết tinh bằng năng lượng, phải không? Nghiền mịn một cái vật thể này ra tới cuối cùng cái đơn vị còn tồn tại lại chỉ là năng lượng thôi. Nó vô hình. Và năng lượng thì thưa các vị, nó mịn và nó như một cái hạt nhân của điện tử vậy. Người ta không thể gọi nó là hạt, cũng không thể gọi nó là sóng, mà chỉ dùng cái từ lưỡng tính gọi nó thôi. Nó vừa là sóng vừa là hạt. Tuy nhiên vấn đề này thì nó giải thích rất là trừu tượng, nhưng mà chúng ta tạm hiểu năng lượng là dòng sóng vô hình, không có tên, không chụp hình được, không bỏ nó vô được cái gì cả, nó không sắc màu, không hình tướng, mà nó là cái tinh yếu để kết thành mọi thứ vật chất hữu vi. Và năng lượng đầu tiên nó có mặt để cuối cùng nó trở thành năng lượng, nhưng mà trong cái quá trình, tức là trong cái diễn trình phát triển của nó thì đầu tiên nó hình thành hai thể loại. Một đó là vật chất vô sinh, thứ hai là vật chất hữu sinh. Thế nào là vật chất vô sinh? Thưa các vị, như cái bàn, cái ghế, viên đá bên đường, mặt đại địa này, tường, vách, nhà cửa, vân vân, nó như vậy là như vậy, không phát triển, không lớn lên, gọi là vật chất vô sinh. Người ta nghiền vật chất vô sinh tới cuối cùng đó thì nó trở thành năng lượng. Và nghiền vật chất hữu sinh, như cái cây nó phát triển được, cây nấm hoặc là cành cây, lá cỏ vân vân, tức là những loại thực vật giữa cuộc đời này nghiền mạnh ra thì cái cuối cùng nó cũng trở thành năng lượng. Thế nhưng mà bằng con mắt của chúng ta thì chúng ta thẩm định rằng cái bàn, cái ghế, viên đá nó không có linh hồn, nó không có sự cảm xúc. Còn cây cối thì người ta phát giác ra rằng là nó có chút ít sự cảm xúc, cho nên gọi nó là vật chất hữu sinh, phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, nếu nhà khoa học họ phát triển đến vài trăm năm nữa, khi cái khả năng của họ lên đến một cái tầng cao, thì họ có thể phát giác ra một điều rằng có khi viên đá nó có những cái cảm xúc mong manh của nó, chứ không phải là hoàn toàn vô cảm. Cây cối hữu cảm là chuyện dĩ nhiên rồi. Và ngày xưa thì mình nghe cái từ phục nguyện rằng là hữu tình, vô tình, đồng viên, chủng trí, mình rất là dị ứng. Ví dụ nghe hữu tình, vô tình, đồng thành Phật đạo đó, các vị thường nhớ câu phục nguyện mỗi tối đó. Hữu tình thành Phật thì đúng rồi đó. Tức là loại có tình thức, loại có xúc cảm, loại có trí tuệ. Còn vô tình là như viên đá hay là mặt đất thì làm sao có xúc cảm. Nhưng mà thưa các vị, sẽ có một lúc nào đó rồi nhà khoa học họ phát triển được, họ có một cái nhìn khác hơn về những loại vật chất vô sinh này. Nhưng mà gần đây nhất thì ta hình dung rằng là vật chất hữu sinh như là cây cối, nó có một cái xúc cảm dường như là nó không thua con người là mấy. Mỹ, cái anh chàng bác học, anh chế ra cái loại máy dò nói dối đó. Tức là FBI của Mỹ nó thường sử dụng đó, khi ta nói dối thì nó biết đó. Thưa các vị, đầu tiên anh đem về anh kẹp vô những chiếc lá vậy. Anh thấy là mình bỏ đi tới hơn một tuần héo, cho nên tưới nước vào. Và hai cái điện cực kẹp vào coi cái sự báo động của nó, cái tiếng nói thì thầm của nó ra làm sao. Thế rồi anh thấy dường như nó không nhảy gì cả. Anh nói hay là mình đốt thử coi nó có nhảy không, nó có báo động không. Và khi vừa nghĩ rằng ta đốt thử chiếc lá thì cái kim nó bật rất là mạnh. Anh nói ồ, hóa ra là nó cảm xúc được cái sự suy nghĩ của mình phóng vào ư. Anh chàng mới thử nghiệm rất nhiều lần, thưa các vị, điều chính xác. Không những là mình nghĩ nó cảm nhận được, mà thậm chí rằng để gần một cái bụi cây nào đó, một cái chậu hoa nào đó thì nó xôn xao, nó báo động. Sau đó một lúc khi nó làm quen được thì nó mới yên bình. Thậm chí một con chim trời, một con nhện nhện rớt xuống thì nó cũng báo động cho biết cái nỗi lo âu và băn khoăn của nó. Thưa các vị, cái điều này là trong lĩnh vực khoa học bây giờ họ đang thăm dò vào cái chiều sâu này và họ chứng minh rất là rõ nghe. Thế rồi từ cái vật chất hữu sinh này chia làm hai loại. Thứ nhất là loại nhận biết, thứ hai là không nhận biết. Thưa các vị, từ thảo mộc nó phát triển tới hàng triệu triệu năm mới bước lên cái thế giới của loài động vật là con người. Và khi bước lên thế giới động vật thì thưa các vị, người ta chia làm hai tầng nhé. Một là loài động vật nó sống theo quán tính thôi, tức là vào mùa đông thì nó di trú về phương Nam để tìm nơi ấm tránh đông. Rồi khi mùa đông hết thì nó lại vội vàng quay về phương Bắc, nó theo quán tính của nó thôi. Rồi cá hồi nó sinh ra từ nước ngọt, nó trôi theo dòng ra biển. Nhưng mà tới lúc nó cần sinh con thì nó phải lội ngược vào biển, về lại cái vùng đất nó đã sinh ra. Và đành rằng nó có một chút linh giác, nhưng mà cái tính năng của nó, cái tâm thức nhận biết của nó vẫn còn kém xa hơn loài người vô cùng. Cho nên người ta phân ra loài động vật. Một đó là loài động vật chỉ sống đơn thuần bằng quán tính. Hai là loài động vật là loài người thì cái năng lượng tâm linh đó đã tiến lên đến một tầng cao, tức là có suy nghĩ, có phán xét, có lo âu, có buồn phiền. Thế rồi các vị nhìn vào đời sống loài động vật, rồi nhìn vào con người, các vị thấy điều này. Loài nhận biết, ví dụ loài động vật nó đơn giản là chỉ giải quyết cái ăn để cho no, giải quyết tính dục vào những mùa động đực. Ngoài ra thì nó không có quá khứ để ưu tư, không có tương lai để lo lắng. Nhìn vào mắt động vật thưa các vị, nó đờ đẫn, nó không có tinh anh và không có phát sáng như con mắt của loài người nghe. Thế rồi các vị, từ hiện tượng quan sát mắt của người, các vị nhìn vào những dân tộc mà chậm tiếng á, thì họ có ánh mắt khác. Hay là trong thế giới loài người, các vị nhìn thử, người nào thông minh thì các vị thấy ngay mắt họ rất khác. Người nào đờ đẫn thì mắt họ rất khác. Và người ta có thể giấu được cái chi thì giấu, nhưng mà trong ánh mắt người ta không giấu được. Một cái ví dụ trong kinh mà các vị ứng dụng thì các vị thấy ngay. Ví dụ như một lần Thế Tôn lên cung trời giảng pháp cho vua trời nghe, 3 tháng ngài chưa về. Thế rồi trần thế này đại tăng nhớ ngài quá, cho nên sai một kiền liên lên thỉnh Đức Thế Tôn về. Một kiền liên lên nhìn không biết ông nào là Đức Thế Tôn của mình hết, thấy hai ông giống nhau quá. Một ông là trời Đế Thích, còn một ông thì Đức Thế Tôn đang hiện hình thành một vị Đế Thích để ngang tầm phước với người ta, dạy người ta. Nhìn qua không biết ai là Đức Thế Tôn của mình, thôi đành phải lui về trần thế dấn kế ngài Xá Lợi Phất. Nói này sư huynh à, tôi lên tới nơi rồi tôi thấy hai ông Đế Thích, tôi không biết ông nào là Phật của mình thỉnh về hết, thì ngài làm sao? Xá Lợi Phất đấy, sư huynh dốt quá đi. Đức Thế Tôn là Đức Thế Tôn, có điều khác biệt vô cùng với những vị vua trời, đó là ngài hãy nhìn mắt của Đức Thế Tôn trong suốt, long lanh, tỏa sáng, từ bi và định lực tràn đầy. Mắt trời Đế Thích thì cũng giống như thế, nhưng mà có sự sao động nhất định, không có năng lượng từ bi phủ đầy, nó không có trong sáng, không có tươi mát như mắt của Thế Tôn. Do vậy cho nên một kiền liên lên lần thứ hai, nhìn ra biết ông nào là Đức Thế Tôn ngay, đảnh lễ: bạch Thế Tôn, chúng con nhớ ngài quá, xin ngài về. Trở lại cái chuyện mình đang nói, thưa các vị, mình dẫn chứng thôi nghe. Thưa các vị, nhìn vào mắt động vật các vị thấy ngay cái sự phát triển của nó ngang tầm đó mà thôi. Nó không có quá khứ để ưu tư buồn phiền, không có tương lai để lo lắng bất an. Trong khi mắt của loài người thì nó đủ tính chất như vậy. Đêm hôm chúng ta có một cái câu nói rằng là chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành đạo giả đó. 10 phương ba đời chư Như Lai đều có mặt nơi trần gian này, không ai có mặt trên cõi trời để thành đạo là như vậy. Chỉ có loài người phát triển vươn đến tầm cao để chứng nghiệm thánh quả là cái điều kiện này. Thế rồi trở lại vấn đề chúng ta đang thưa. Thưa các vị, trong thế giới loài người nó đã cách biệt vô cùng so với loài động vật. Nhưng mà trong cái loài động vật nó có một cái thế giới của loài động vật cao cấp là loài người, sống tràn đầy năng lượng tâm thức. Thế nhưng mà nếu tiến một tầng cao nữa thì người ta chia ra làm hai thế này: tự nhận biết, đời sống bình thường chúng ta Và 5 tỷ con người trên hành tinh này, thưa các vị, ta giống như nhau ở chỗ là ta suy nghĩ, ta buồn vui, ta lo âu, ta thất vọng, ta khổ đau. Ta chưa làm được một việc bước lên một cái tầng cao minh triết hơn, đó là ngoài khả năng suy nghĩ buồn vui, giận ghét, bất an, ta còn làm được một việc cao hơn nữa là ta còn tự nhận biết cái sự suy nghĩ của ta. Và nếu các vị đi vô cái tầng này rồi thì các vị thấy lời dạy Đức Thế Tôn vô cùng tuyệt vời cho ta pháp hành trì nhé. Ngoài sự suy nghĩ buồn vui nhất định của một con người bình thường, anh còn có khả năng làm người tuệ tri tất cả những điều đang sinh ra trong tâm thức của anh. Anh vẫn buồn vui bình thường như con người, nhưng cùng một lúc anh đang nhận biết cái buồn vui đang sinh đang diệt trong anh. Và khi ta làm được điều này, nó hàm một nghĩa rằng là ta trở về cái nguồn, ta đích thực là dòng năng lượng không có tên. Thưa các vị, thành đạt của vị A-la-hán nó hàm nghĩa rằng là triệt tiêu bản ngã, không còn thấy tôi, thấy ta, thấy buồn, thấy vui, thấy giận ghét gì, thấy ta là một sinh vật cách biệt với năng lượng của vũ trụ vạn hữu. Và trong cái từ của Tịnh Độ Tông thì thể nhập pháp thân A-di-đà, nó hàm nghĩa rằng trở về cái bản nguyên vô sinh bất diệt của một đời sống con người, khởi nguyên từ đầu đó là năng lượng. Thế thì tiến đến giai đoạn của một con người hoàn thiện, thưa các vị, ngoài cái sự suy nghĩ buồn vui rất bình thường, anh làm được việc thứ hai để trở thành bậc minh triết và giác ngộ là anh còn có khả năng quan sát cái buồn vui của anh. Anh còn có khả năng thấy từng dòng suy nghĩ đang chạy ngược xuôi trong anh. Thì người ta gọi là tiến tới tầng cao tột cùng của sự phát triển tâm thức của loài người. Và tiến đến đây, thưa các vị, cái việc vô cùng dễ hiểu là thế này. Khi anh còn nghĩ suy, anh còn buồn vui, ký ức anh còn chất đầy, thì anh còn thấy anh tên này, anh tên kia, anh có gốc văn hóa người Việt, người Mỹ, hoặc là thế nọ thế kia cái nhân cách của anh. Nhưng mà khi cái nhân cách của anh bị cái con người, tức là bị cái dòng năng lượng đang quan sát, thế thì anh đã tách riêng bản ngã khỏi năng lượng nhận biết của anh rồi. Do vậy cho nên chứng nghiệm trạng thái vô ngã hay là ngộ pháp không, nó được nằm ở chỗ này đây. Không biết mình giải thích nó quá dông dài, các vị nghe có dễ hiểu không? Hơi khó nắm bắt. Và thưa các vị, khả năng mình chỉ có gần đó, không hơn được. Thưa các vị, là kinh văn Luận Thư, không biết của ngài Pháp Âm, của ngài ngài không biết ngài gì tôi quên rồi, ngài giải thích về giấc mơ hay lắm. Nó có những điều kiện phát sinh giấc mơ nghe. Ví dụ như các vị học vào duy thức học cũng có những cái lý giải về giấc mơ. Một là từ cơ thể vật lý của các vị nó hình thành mơ. Ví dụ như mình ăn no quá, mình thấy bị đá đè, hoặc là ban đêm mà cái giấc ngủ nó quá mùi mẫn và mình buồn tiểu, mình cứ thấy mình đi tiểu hoài, đi tiểu không được. Đó là cơ chế sinh lý nó tạo thành một giấc mơ. Có khi mình nằm nghiêng qua một bên, tay của mình nó tê, cái mình thấy tay mình bị người ta chặt. Đó là trường hợp thứ nhất, từ sinh lý sinh ra những giấc mơ. Điều thứ hai, từ tâm lý sinh mơ nha. Ví dụ như mình mơ ước được đi ăn bi xà ở ngoài tiệm chi đó rất là ngon mà không có tiền và cũng không ai cho phép. Thế cho nên ban đêm thấy lò mò ra cái tiệm bi xà đó ăn. Đó là cái ví dụ thôi. Thế thì từ tâm lý mình sinh ra giấc mơ, nhớ nhà quá mà về không được, cho nên ban đêm ngủ thấy mình về thăm nhà. Mơ ước được làm hoàng đế mà không làm được, cho nên ngủ thì thấy làm hoàng đế thôi. Thế thì từ tâm lý nó sinh ra giấc mơ. Điều thứ ba, thưa các vị, có những giấc mơ nó là sự tái hiện từ cái vùng tâm thức của các vị, nó hiện khởi. Có khi trong quá khứ mình chưa từng đến cái ngôi chùa kia, chưa từng biết cái gì cả, nhưng mà trong tiềm thức mình đã cất chứa sẵn, cho nên mình ngủ mình thấy ồ, hóa ra mình đi về cái chùa xưa. Rồi cái cơ hội nó đến, đó là một lần nào đó mình du lịch về đó, mình nói ủa, cái chỗ này ta biết rồi mà. Hóa ra là tiềm thức của các vị nó gợi lại trước khi cái nhân duyên các vị về lại cái chùa đó. Rồi đừng tưởng rằng là các vị thầy không có những giấc mơ. Ví dụ như có một lần mình nghe ông cụ Trúc Lâm kể chuyện lại. Ông cụ nói là những năm ông cụ mới xuất gia ở Ấn Quang á, nửa đêm thấy cụ bay trên những đọt tùng rất là cao thế này, bay chấp chới, và trong tâm thức thì bảo rằng là đi về thăm chùa xưa. Thế rồi về tới nơi, dừng lại trước cổng chùa thì thấy để chữ Hoàng Long Tự, Hoàng Long Tự, tùng cao ngất ngưỡng, núi cao chớn chở, vô cùng đẹp. Và ông nói rằng là dường như là chưa bao giờ ông thấy cái đó trong hình, hoặc là chưa bao giờ đi đến nơi đó, mà tự nhiên là trong giấc mơ thấy mình bay về, thầm tưởng trong tâm thức rằng về cái chỗ xưa, cái nơi chùa mình đã từng ở. Thế cho nên điều thứ ba lý giải rằng là từ tiềm thức ta nó hoạt dụng những cơn mơ. Có khi mình cất chứa nó rất là lâu. Có khi mình từng đã làm cái con gì bay trên trời chẳng hạn. Có khi mình đã từng là những vị thiên, vân vân. Và ta không lường được cái kho tàng của ta nó chứa bao nhiêu thứ, nó chứa bao nhiêu kiếp ta không lường, bất thần nó chợt hiện khởi thôi. Thế rồi điều thứ tư giải thích thêm, thưa các vị, có những giấc mơ do hộ pháp thiện thần hiện ra giúp đỡ cho ta nhé. Mình đừng tưởng rằng mình tu rồi không có Long Thiên hộ pháp yểm trợ, hoặc là không có năng lực lành của thập phương tam bảo gia hộ, chứ không. Khi tâm thức các vị thiện lành và năng lực tu của các vị nó dâng lên, thì các vị được sự yểm trợ của hộ pháp, của thiện thần, của thiên long, và có khi của các vị Bồ Tát. Cho nên có những giấc mơ mình thấy ra được những cái điều nó sẽ xảy ra, giúp cho ta có thể tránh được. Đây là bốn điều có thể giải thích về giấc mơ. Điều thứ năm, thưa các vị thiền sư trong quá khứ có những cơn mơ mà được các vị thiên hướng dẫn về con đường tu tập nhé. Nhất là trong truyền thống mật thừa, thưa các vị, có những vị chân sư, họ không hiện ra trong đời sống bình thường mà hiện ra trong cơn mơ hướng dẫn sự tu tập. Tuy nhiên với cái nhìn của thiền tông, tức là với cái nhìn của thiền đốn ngộ, thì họ rất là ngại ngần về cái chuyện nghe tiếng dạy trong cơn mơ để tu nhé. Tại sao vậy? Ta có biết trong cơn mơ cái người dạy ta đó là bậc chân sư thiệt hay là chân sư dỏm, dẫn mình đi vào cái chỗ hố hầm nào đó thì sao? Cho nên tốt nhất con đường tu, thưa các vị, là con đường miệt mài hành trì. Và khi công phu miệt mài hành trì của các vị lúc thức hoàn toàn làm chủ được, thì các vị, điều thứ nhất cả nhất là khi đến giấc ngủ, mình chìm vào giấc ngủ không mộng mị, không có cơn mơ. Tâm thức mình nó càng gột được sạch bao nhiêu, giấc ngủ mình yên bình tĩnh lặng và không có mơ với mộng. Rồi tiến lên đến một tầng cao nữa, thưa các vị, ngủ là chuyện xảy ra của hình hài vật lý. Còn tâm thức chánh niệm của các vị không ngủ, nó vẫn sáng ngời. Và sở dĩ người xưa công phu của họ đạt đến một cái chiều kích rằng ngủ với thức như nhau, thì họ mới làm được một cái việc là tuyên bố rằng là sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Tại sao như vậy? Thưa các vị, cái kinh nghiệm rất dễ biết là thế này, như mình vừa nói hôm bữa trước, rằng mình chưa làm chủ được đời mình là do vì mình chưa có làm chủ được từng cái chết nhỏ trong đời sống. Ta hình dung rằng là đời người không phải đợi tới 100 năm mình mới ra đi, mà mỗi đêm các vị đều chết tạm 10 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ. Tại vì lúc các vị ngủ ai mà biết chi đâu, có phải vậy không? Và cái điều kinh nghiệm dễ nhất là, thưa các vị, mình nào hề biết là lúc nào mình ngủ. cũng không hề biết lúc nào mình thức, cũng giống như ta nào hề biết ta rớt vào thai mẹ vào lúc nào, ta cũng không hề biết rằng là mình sẽ chết vào lúc nào. Cũng như vậy, khi anh thăm dò được là anh sẽ ra đi vào lúc nào thì anh sẽ biết rằng anh muốn định hướng được đời sống của anh muốn ghé vào nơi đâu. Anh làm chủ được cái chết thì anh làm chủ được cái sống. Cũng như vậy, anh làm chủ được anh cả một ngày thì anh làm chủ được, tức là tâm thức anh sáng ngời, anh như một con người đã quan sát. Cái sự buồn ngủ nó đến với hình hài anh, nó nhíu mấy mắt anh lại để anh chìm vào giấc ngủ. Rồi tới lúc gần thức thì cái trạng thái thức là trạng thái của thân sinh lý, mà cái dạng tâm hành chánh niệm của các vị là một năng lực quan sát đang nhận biết thân của các vị đang chìm vào giấc ngủ, đang tỉnh dậy mà thôi. Thế thì đối với người tu thiền tập thì cái chuyện mơ thế này thế kia nó không phải là chuyện quan trọng, và cũng chẳng cần trị liệu chi. Chỉ cần hành trì đủ sâu sắc và an trú trong công phu thiền tập thì các vị dần dần làm chủ được giấc ngủ. Muốn ngủ mấy giờ thì ngủ mấy giờ, muốn ngủ là ngủ liền nhé. Thậm chí tới một lúc ngủ là việc xảy ra của hình hài vật lý, nhưng mà các vị chưa hề ngủ bao giờ. Dường như mình kể cho các vị nghe cái chuyện Phật tử anh đến anh nói với mình đó. Anh nói thưa thầy, anh là năm nay chừng 70 ngoài. Anh nói thưa thầy, con ra lệnh cho con ngủ, chưa tới một phút là con ngủ đó. Con mà ra lệnh ngủ rồi thì vợ con mở tivi, thậm chí anh hát anh làm chi là chuyện của anh. Con ra lệnh ngủ là ngủ, ngủ 15 phút là ngủ 15 phút. Và 70 ngoài tuổi rồi, nhưng mà thưa các vị, anh vẫn còn lái xe tỉnh táo đi làm. Do vì sợ anh cho anh nghỉ hưu nhưng mà phải gọi lại. Anh nói thưa thầy, con sửa máy có khi tới 11 giờ đêm, ra tới xe rồi con nghĩ rằng là ngủ 15 phút rồi lái xe về. Con ra lệnh là ngủ, thì con chỉ cần nghiêng người ra phía sau băng là con ngủ đúng 15 phút là con thức dậy. Đó, tôi phục anh à. Tôi tu cũng khá lắm chứ, thế nhưng mà tôi chưa làm chủ được cái chuyện muốn ngủ nó ngủ, muốn thức nó thức. Anh nói thưa thầy, chuyện này nó rất là đơn giản thưa thầy, chỉ cần có công phu hành trì ít lâu thôi thì làm được. Cho nên thưa đại chúng, đôi khi mình tu mình lơ là hơn những người cư sĩ nghe. Những người cư sĩ có nhiều điều tôi học lại với họ. Họ nói những cái câu mà mình thấy có khi mình người tu mình mà mình dở hơn á. Anh nói thưa thầy, nguyên tắc đời sống con là đối với người lạ không buồn, không giận, không ghét, không thương. Tại vì họ lạ lẫm với mình, mắc chi mà mất thì giờ chuyện đó. Thế rồi đối với người thân, con hứa lòng rằng là không buồn, không giận, không đắng cay, không thù hận. Tại vì với người thân của ta mà ta giận họ thì làm cho ta đau, ta ghét họ thì làm cho ta khốn khổ. Cho nên trải lòng thương, hết lòng vì người, thậm chí cả đời của con. Con đi làm, vợ con mỗi sáng cho 2 củ hoa lan thôi, tiền con nắm hết. Rồi con rất ư là hoan hỷ, không có chuyện chi xảy ra cả. Và hầu như thưa các vị, hai vợ chồng rất khá. Thế nhưng họ mua cái mobile home ở thôi. Hỏi ủa sao ngộ vậy? Nói thưa thầy, con tính rằng là hai vợ chồng con mà mất rồi thì cái nhà này trả về cho chính phủ thôi, con không cần thiết phải có của cải. Và dường như là toàn bộ tài sản của họ, họ chỉ làm một việc đó là công tác từ thiện thôi. Rất là dễ thương thưa các vị.